Every week,
mỗi tuần các thiếu nữ trên khắp thế giới lặp lại chủ đề hội thiếu nhi. Bất cứ bằng ngôn ngữ nào, mỗi khi nghe những lời chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương chúng tôi và chúng tôi yêu mến Ngài, Thánh Linh đều khẳng định với tâm hồn tôi rằng những lời đó là đúng sự thật. Đó không phải chỉ là một lời khẳng định không thôi về nguồn gốc của chúng ta, về chúng ta là ai, mà còn công nhận chúng ta là ai, chúng ta là con gái của một đấng tôn cao. Trong mỗi quốc gia và trên mọi lục địa, tôi đã gặp các thiếu nữ đầy tự tin, ăn nói lưu loát, tràn đầy ánh sáng. Họ trở nên tốt hơn nhờ công việc làm và thử thách, có đức tin thuần khiết và gian dị và giản dị. Họ thánh khiết, họ tuân giữ giao ước, họ là những người đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Họ biết họ là ai và họ đóng một vai trò quan trọng để đóng góp trong việc xây dựng vương quốc của Thượng Đế. Khi còn ở đại học, tôi là thành viên của đoàn múa dân tộc quốc tế BYU. Một mùa hè nọ, nhóm của chúng tôi đã có đặc ân để đi tham quan phái bộ truyền giáo Âu Châu. Đó là một mùa hè khó cho tôi, vì vài tháng trước cha tôi đã đột ngột qua đời. Trong khi chúng tôi đang ở Scotland, tôi cảm thấy cô đơn và trở nên chán nản. Chúng tôi trình diễn múa đêm tại một giáo đường, và rồi sau buổi trình diễn đó đi qua trụ sở truyền giáo ở cạnh bên. Trong khi đi bộ, tôi nhìn thấy một tảng đá trong một khu vườn rất sạch sẽ tại cổng ra vào. Trên đó, tôi đọc những lời, cho dù ở đâu đi nữa, ta cũng nên làm đúng phần vụ của mình. Vào lúc đó, những lời này đã xuyên thấu vào lòng tôi, và tôi cảm thấy sức mạnh của Thượng Đế đến với tôi và đưa ra cho tôi một sứ điệp. Tôi biết là tôi đã được Cha Thiên Thượng biết đến. Tôi không cảm thấy cô đơn nữa. Tôi đứng trong khu vườn ấy và khóc. Cho dù ở đâu đi nữa, ta cũng nên làm đúng phần vụ của mình. Câu nói giản dị đó đã thay đổi cách nhìn của tôi rằng Cha Thiên Thượng biết rõ tôi và có một kế hoạch cho cuộc sống của tôi, và Thánh Linh mà tôi cảm nhận được đã giúp tôi hiểu rằng phần vụ của tôi là quan trọng. Về sau tôi biết được rằng câu nói này ảnh hưởng vị tiên tri David O'Markey trong khi ông đang phục vụ với tư cách là người truyền giáo trẻ ở Scotland. Ông đã nhìn thấy câu đó trên một tảng đá trước một tòa nhà vào một thời gian chán nản trong lúc truyền giáo, và những lời đó tăng tinh thần ông. Nhiều năm khi tòa nhà đã bị phá bỏ, ông đã thu xếp để có được tảng đá đó và đặt nó vào trong khu vườn tại trụ sở truyền giáo. Là các con gái của Thượng Đế, mỗi người chúng ta đều được độc nhất vô nhị và khác nhau về hoàn cảnh, về kinh nghiệm. Tuy nhiên, phần vụ của chúng ta là quan trọng vì chúng ta quan trọng. Những đóng góp hàng ngày của chúng ta để nuôi dưỡng, giảng dạy và chăm sóc cho những người khác đôi khi còn có thể tầm thường, nhỏ bé, khó khăn và thấp kém. Thế nhưng khi chúng ta nhớ đến dòng đầu tiên trong chủ đề của Hội Thiếu Nữ, chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng, là đấng yêu thương chúng tôi, thì câu này sẽ tạo ra một sự khác biệt trong mối quan hệ và cách đối phó của chúng ta. Mới đây, người mẹ tuyệt vời 92 tuổi của tôi qua đời. Bà đã lặng lẽ rời bỏ kinh nghiệm trần thế này, cũng như bà đã lặng lẽ sống trên thế gian này. Cuộc sống của bà không phải là điều như bà đã dự kiến. Chồng bà, tức là cha tôi, đã qua đời khi ông 45 tuổi, bỏ lại bà với 3 đứa con, tôi và 2 anh em trai của tôi. Bà đã là quả phụ trong 47 năm. Bà đã nuôi sống gia đình chúng tôi bằng cách dạy học ban ngày và dạy piano vào buổi tối. Bà chăm sóc cho người cha già của mình là ông ngoại của tôi. Ông tôi sống bên cạnh nhà. Bà đã chắc chắn rằng mỗi người chúng tôi đều có một trình độ đại học. Bà khẳng định về điều đó để chúng tôi có thể là những người đóng góp. Và bà không bao giờ phàn nàn. Bà tuân giữ các giao ước của mình. Và nhờ vậy nên bà đã cầu khẩn quyền năng của Thiên Thượng để ban phước cho nhà của chúng tôi và gửi đến các phép lạ. Bà dựa vào sức mạnh của lời cầu nguyện, chức tư tế và các lời hứa, giao ước. Bà đã trung tín trong sự phục vụ của Chúa. Lòng tận tụy bền bỉ của bà đã củng cố chúng tôi là con gái của bà. Bà thường lặp lại câu thánh thư, ta là Chúa bị ràng buộc khi các ngươi làm theo những điều ta phán. Nhưng khi các ngươi không làm những điều ta phán thì các ngươi chẳng có lời hứa hẹn nào. Đó là phương châm của bà và bị biết rằng đó là sự thật. Bà hiểu ý nghĩa của một người tuân giữ giao ước. Bà không bao giờ được thế giới biết đến. Bà không muốn được như thế. Bà đã biết bà là ai và thuộc về ai, và bà là con gái của Thượng Đế. Thật vậy, có thể nói rằng mẹ của tôi đã làm đúng phần vụ của mình. Đối với những phụ nữ và những người mẹ, Chủ tịch Gordon B. Hinckley có lần đã nói, chúng ta đừng bao giờ quên sức mạnh của người phụ nữ. Đó là những người mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái họ. Đó là những người mẹ nuôi dưỡng chúng và dạy dỗ chúng trong đường lối của Chúa. Ảnh hưởng của họ là tối quan trọng. Họ là những người sáng tạo ra sự sống. Họ là những người nuôi dưỡng con cái. Họ là những người dạy dỗ các thiếu nữ. Họ là những người bạn đời không thể thiếu của chúng ta. Họ là những người cùng làm công việc xây dựng vương quốc của Thượng Đế. Vai trò của họ thật vĩ đại. Sự đóng góp của họ thật là kỳ diệu. Làm thế nào một người mẹ hay một người cha làm cho con gái của mình thấm nhuần lẽ thật cao quý và vĩnh cửu rằng chúng ta là các con gái của Thượng Đế? Làm thế nào chúng ta giúp bước ra khỏi thế giới và bước vào trong vương quốc của Thượng Đế? Trong một thế giới suy đồi về mặt đạo đức, các thiếu nữ cần các phụ nữ và những người đàn ông đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Điều này chưa bao giờ quan trọng hơn bây giờ. Các thiếu nữ cần những người mẹ và họ cần những người chỉ bảo, nêu gương đức hạnh của phụ nữ. Thưa những người mẹ, mối quan hệ của các chị với con gái của các chị cũng như tấm gương của các chị là tối quan trọng. Các chị yêu thương và kính mến cha của con gái mình trước tư thế của anh ấy và vai trò thiêng liêng của anh ấy sẽ được cho thấy và có thể phản ảnh trong thái độ và hành vi của con gái của các chị. Phần vụ mà tất cả chúng ta đều phải làm gì đúng? Bản tuyên ngôn về gia đình đã ghi rất rõ ràng. Qua kế hoạch thiêng liêng, những người cha phải chủ tọa gia đình mình trong tình yêu thương và sự ngay chính và có trách nhiệm cung cấp cho những người cho những nhu cầu cần thiết của cuộc sống và bảo vệ cho gia đình mình. Những người mẹ có trách nhiệm chính yếu để nuôi dưỡng con cái mình. Trong các trách nhiệm thiêng liêng này, những người cha và người mẹ có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau với tư cách là những người bạn đời bình đẳng. Chúng tôi khuyến cáo những cá nhân nào đã vi phạm các giáo ước về sự trinh khiết, ngược đãi người hôn phối hay con cái hoặc không làm tròn các trách nhiệm gia đình, một ngày kia sẽ đứng chịu trách nhiệm trước mặt Thượng Đế. Trong xã hội suy đồi của thời Mạc Môn, ông đã than rằng những người phụ nữ đã bị cướp đi điều thân yêu và quý giá nhất, đức hạnh và sự trinh khiết của họ. Một lần nữa tôi nhắc lại sự kêu gọi hãy trở về với đức hạnh. Đức hạnh là sức mạnh và quyền năng của con gái của Thượng Đế. Thế giới sẽ như thế nào nếu đức hạnh, một khuôn mẫu về lối suy nghĩ và hành vi dựa vào tiêu chuẩn đạo đức cao, đã được phục hồi trong xã hội cho chúng ta như là một giá trị cao quý nhất? Nếu sự vô luân hình ảnh sách báo khiêu dâm và sự lạm dụng giảm bớt, thì hôn nhân sẽ ít tan vỡ hơn, cuộc sống ít bị tuyệt vọng hơn và tâm hồn ít bị đau khổ hơn chăng? Nỗi chán nản, bệnh tật, ly dị và phá thai có giảm bớt không? Phương tiện truyền thông và có thể cao quý và có khả năng hơn là thể hiện vật chất và làm giảm giá trị của các con gái quý báu của Thượng Đế không? Chúng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng thì phụ nữ sẽ được kính trọng và đối xử như thế nào? Cách đây vài năm khi trung tâm đại hội này đang được xây cất và sắp sửa khánh thành thì tôi bước vào tòa nhà thiêng liêng này ở tầng ban công, đầu đội một cái mũ cứng và một kính hiển bảo hiểm, sẵn sàng để hút bụi tấm thảm mà chồng tôi đã giúp trải lên. Chỗ hiện nay đang đặt bục gỗ giảng, lúc đó là một chiếc xe đổ đất. Và bụi trong tòa nhà này rất dày. Khi bụi đã lắng xuống rồi, thì nó bám chặt vào tấm thảm mới. Nhiệm vụ của tôi là hút bụi. Và vì vậy, tôi đã hút bụi và hút bụi và hút bụi. Sau 3 ngày, cái máy hút bụi nhỏ của tôi đã bị cháy. Buổi trưa trước khi đại hội đầu tiên diễn ra trong tòa nhà tuyệt diệu này thì chồng tôi gọi điện thoại cho tôi. Ông đang chuẩn bị trải tấm thảm cuối cùng dưới bục giảng lịch sử này. Anh hỏi, anh nên viết câu thánh thư nào vào mặt sau của tấm thảm này? Và tôi nói, Mosia chương 18 câu 9, đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và bất cứ nơi đâu. Trong một thế giới vô cùng khó khăn, đó là điều mà các thiếu nữ trẻ và tất cả các phụ nữ của giáo hội này đang làm. Họ có một ảnh hưởng tốt. Họ rất đức hạnh và gương mẫu, thông minh và cần cù. Họ đang tạo ra một sự khác biệt vì họ là khác biệt. Họ đang thực hiện tốt phần vụ của họ. Cách đây nhiều năm, khi tôi đang hút bụi tấm thảm này, cố gắng làm đúng phần vụ của mình, tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đứng đây trên tấm thảm trải dưới bục giảng này. Ngày hôm nay, với tư cách là con gái của Thượng Đế, tôi đứng đây làm chứng rằng Ngài hằng sống. Chúa Giê-xu là Đấng Kitô. Ngài là Đấng cứu chuộc của chúng ta. Chính là qua sự hy sinh chuộc tội vô hạn của Ngài, và một ngày nào đó tôi sẽ trở về sống với Ngài. Tôi đã được chứng tỏ thánh khiết và được làm lễ gắn bó trong một gia đình vĩnh cửu. Tôi sẽ luôn luôn ngợi khen Ngài về đặc ơn làm được một người phụ nữ, một người vợ và một người mẹ. Tôi làm chứng rằng ta được một vị tiên tri của Thượng Đế hướng dẫn Chủ tịch Monson, và tôi biết ơn về những người nam ngay chính là những người có quyền năng của chức tư tế ban phước cho cuộc sống của tôi. Và tôi sẽ mãi mãi biết ơn về sức mạnh mà tôi nhận được qua quyền năng làm cho có khả năng của sự cuộc chuộc tội của Đấng cứu rỗi khi tôi tiếp tục cố gắng làm đúng phần vụ của mình. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.